Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Bảy, 12 tháng 11, lễ nhớ Thánh Giô-sa-phát giám mục tự đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 18, câu 1 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Rồi nói: trong thành kia có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi. Kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người gửi đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Nhưng khi con người gửi đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp quan trọng trong trích đoạn tin mừng ngày hôm nay, đó chính là lời mời gọi chúng ta hãy tha thiết sống đời cầu nguyện. Dụ ngôn Đức Giêsu kể cho chúng ta vì một tên quan tòa, chắc chắn đó không phải là hình mẫu để chúng ta nhìn ngắm Thiên Chúa. Thiên Chúa không giống như tên quan tòa bất chính đó. Nhưng điều Chúa muốn nói với chúng ta: ai bền đổ, ai kiên tâm, ai sốt sắng cầu nguyện, chắc chắn không bao giờ phải trở về tay không. Thiên Chúa sẽ minh xét cho những kẻ người tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người. Thế nhưng điều quan trọng, người ta có bền đổ trong đời sống cầu nguyện hay không? Người ta có kiên trì chạy đến với Thiên Chúa, hay khi gặp khó khăn, người ta sẽ kêu cứu và chạy đến tìm kiếm sự trợ giúp khác ngoài Thiên Chúa? Đôi khi người ta quá tin tưởng vào khả năng của mình, đôi khi người ta quá tin tưởng vào thành trì vững chắc là khoa học, đôi khi người ta quá tin tưởng vào sự bảo đảm vững chắc là của cải vật chất, để rồi người ta quên mất Chúa mới là núi đá cho con nương ẩn, Chúa mới là thành trì để bảo vệ con. Nếu đánh mất niềm tin thì cũng chẳng còn đời sống cầu nguyện. Nếu đánh mất niềm tin thì làm sao ta còn nối kết được thân tình với Thiên Chúa? Khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Câu hỏi của Đức Giêsu có thể xoáy sâu vào tâm hồn của chúng ta ngay trong thời đại của chúng ta đang sống. Con người ngày nay có còn tin Thiên Chúa hay không? Nhất là khi người ta phải đối diện với khó khăn, với nghịch cảnh, chẳng hạn như cơn đại dịch kéo dài, làm cho bao nhiêu tổn thương, nhân mạng, kinh tế và bao nhiêu điều khác nữa. Khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Hôm nay, khi chúng ta mừng kính Thánh Giô-sa-phát, chúng ta nhận thấy niềm tin vẫn còn đó và niềm tin sáng rực trong cuộc đời của Thánh Nhân. Quả vậy, được sinh ra trong một gia đình theo chính thống giáo. Nhưng nhờ tiếp xúc gặp gỡ thường xuyên với một vị linh mục đạo đức, nhờ đó, Giô-sa-phát đã sớm gắn bó với giáo hội chính thống Ukraine, một giáo hội theo nghi lễ Slavonia hiệp nhất với Roma rồi. Và khi lớn lên trở thành một đan sĩ, thầy Giô-sa-phát dâng hiến cuộc đời cùng với những hy sinh, đánh tội, phạt xác theo nếp sống đan tu để cầu nguyện cách đặc biệt cho sự hiệp nhất của hội thánh. Ngài cũng hết lòng chăm lo cho những người nghèo khổ có được cơm ăn, áo mặc, có được nơi trốn để ở. Con người thời ấy quen gọi Ngài là cha của những kẻ khốn cùng. Năm 1617, Giô-sa-phát được tấn phong làm giám mục. Và năm 1867, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã tôn phong Ngài lên bậc Hiển Thánh với tước hiệu Đấng Bảo Vệ Sự Hiệp Nhất của Hội Thánh. Đây là vị Thánh Đông Phương đầu tiên được phong tước hiệu cao quý này. Quả thật đức tin đã tỏa sáng rạng ngời trong cuộc đời của Thánh Giô-sa-phát và vẫn đang tiếp tục chiếu tỏa trong Hội Thánh của Chúa cho đến ngày hôm nay. Xin Thánh Giám Mục Giô-sa-phát cầu thay nguyện giúp cho mỗi chúng ta. Lạy Chúa, đức tin của chúng con non trẻ và gặp đầy thách đố, xin cho chúng con nhờ chuyên chăm cầu nguyện mà đời sống đức tin đó được củng cố, được lớn lên và trưởng thành, sinh hoa trái thánh thiện. Xin Chúa nhận lời Thánh Giô-sa-phát cầu thay nguyện giúp, làm cho đức tin của chúng con được tăng trưởng luôn mãi. Amen.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa ta sinh muôn loài. Vì yêu con, tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết theo vô hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa. Đời con tìm được đáp lại tình yêu, tìm được đáp lại, đáp lại tình yêu. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Đáp lại tình yêu, xin được đáp lại.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 6. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 11 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 6. Năm nay có chủ đề là Chúa Kitô trở nên nghèo vì anh chị em. Chủ đề trích từ thư thứ 2 của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Corinto, đoạn thứ 8, trong đó thánh nhân khẳng định rằng, vốn giàu có, Đức Kitô đã trở nên nghèo vì anh chị em, để anh chị em được trở nên giàu nhờ cái nghèo của Chúa. Trong sứ điệp công bố ngày 14 tháng 6 năm nay để chuẩn bị cho ngày Thế giới Người nghèo sắp tới, Đức Thánh Cha nhắc đến thảm trạng nghèo đói còn đè nặng trên nhiều người trong nhân loại, vừa thoát khỏi thảm họa vì đại dịch, nay là phải chịu những hậu quả vì chiến tranh tại Ukraine và bao nhiêu cuộc chiến tranh tại các nơi. Ngài viết, sự điên rồ của chiến tranh sinh ra bao nhiêu người nghèo. Nhìn các nơi, chúng ta nhận thấy bạo lực giáng trên những người vô phương thế tự vệ và yếu thế nhất. Đức Thánh Cha cũng gợi lại sự thích thánh Phaolô Tông Đồ cổ võ lạc quyên nơi cộng đoàn Corinto để trợ giúp những anh chị em nghèo trong cộng đoàn Jerusalem. Thói quen này cũng được tiếp nối trong các cộng đoàn chúng ta ngày nay. Ngài đề cao lòng quảng đại của các tín hữu trong việc đón tiếp và giúp đỡ hàng triệu nạn nhân chiến tranh tại Trung Đông, Trung Phi và nay tại Ukraine. Các gia đình đã mở rộng cửa nhà để đón tiếp các gia đình khác với lòng quảng đại. Nhưng Ngài cũng ghi nhận sự vất vả trong việc tiếp tục lòng nhiệt thành quảng đại như vậy. Đức Thánh Cha viết, nay là lúc đừng lùi bước và cần canh tân động lực ban đầu. Điều chúng ta đã khởi sự cần được chu toàn viên mãn với cùng trách nhiệm như vậy. Thực vậy, tình liên đới chính là chia sẻ những điều ít ỏi mà chúng ta có với những người không có gì, để không ai chịu đau khổ. Hễ cảm thức cộng đoàn và tình hiệp thông như một lối sống càng gia tăng, thì tình liên đới càng phát triển. Đi sâu hơn, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng có một cái nghèo làm cho chúng ta trở nên giàu có, như Thánh Phaolô đã dạy. Nghĩa là sự giàu có thực sự không hề tại tích trữ những kho tàng trên trái đất, nơi mà muối mọt làm tiêu hao và nơi mà những kẻ trộm có thể đào ngạch, khoét phách để lấy mất. Nhưng đúng hơn, sự giàu sang ấy hề tại tình yêu thương nhau, giúp chúng ta vác đỡ gánh cho nhau để không ai bị bỏ rơi hoặc bị loại trừ. Kinh nghiệm về sự yếu đuối và giới hạn chúng ta đã sống trong những năm gần đây và nay là thảm trạng chiến tranh với ảnh hưởng hoàn cầu, phải dạy một cái gì quan trọng quyết định. Đó là chúng ta không ở trần thế để sống còn, nhưng để tất cả mọi người được một cuộc sống xứng đáng và hạnh phúc. Sứ điệp của Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường và giúp chúng ta khám phá rằng có một sự nghèo làm tủi hổ và giết chết, nhưng cũng có một cái nghèo khác, cái nghèo của Chúa làm cho chúng ta tự do và thanh thản.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Học viện Thánh Nepomuceno. Trong buổi tiếp kiến sáng 10 tháng 11 vừa qua dành cho ban giám đốc và các linh mục sinh viên Học viện Thánh Nepomuceno ở Roma, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi hãy noi gương Thánh bổn mạng, đừng khuất phục hoặc chịu theo những sức ép của trần thế. Thánh Gioan Nepomuceno nguyên là tổng đại diện giáo phận Praha ở miền Bohemia, nay là thủ đô Cộng hòa Tiệp. Ngài cũng là cha giải tội của Hoàng hậu Giovanna miền Bavaria. Nhà vua nghi ngờ lòng trung thủy của vợ, nên đã đòi cha Nepomuceno phải tiết lộ bí mật những lần xưng tội của hoàng hậu, nhưng cha quyết định từ chối, nên bị nhà vua ra lệnh quẳng xuống sông Moldova cho chết đuối vào ngày 16 tháng 5 năm 1383. Ngoài lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến lòng trung thành của thánh nhân đối với Chúa Kitô và nói rằng, điều này làm chúng ta nghĩ đến những gì mà bao nhiêu linh mục và giám mục qua dòng lịch sử dưới các chế độ độc tài, độc đoán khác nhau. Đối với học viện của anh em, điều này đã xảy ra trong 40 năm sau Thế chiến thứ hai. Và hôm nay, cùng với anh em, tôi tưởng niệm bao nhiêu linh mục và giám mục nhờ ơn Chúa đã có can đảm không phục tùng chế độ để trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, căn cội và can đảm này của tin mừng từ nơi thánh bổn mạng của anh em phải tiếp tục là gốc rễ sinh động đối với anh em, vì cả ngày nay chúng ta đang cầm dựa sớm từ cội rễ ấy. Cả ngày nay tại Âu Châu và các nơi trên thế giới, là Kitô hữu, đặc biệt là những cửa các viên của giáo hội, đòi chúng ta không được khuất phục trước những quyền lực của trần thế này, để khẳng định lòng trung thành đối với Thiên Mệnh. Nhiều khi đó là những quyền lực chính trị, hoặc nhiều lúc khác đó là những quyền lực ý thức hệ và văn hóa, ảnh hưởng của chúng tinh tế hơn qua các phương tiện truyền thống, chúng có thể tạo sức ép làm mất uy tín, tống tiền, cô lập, vân vân. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chứng tá của Thánh Gioan Nepomuceno nhắc nhở chúng ta rằng, ngày nay hơn bao giờ hết về quyền tối thượng của lương tâm với bất kỳ quyền lực trần thế nào, quyền lực tối thượng của con người, phẩm giá tất cả nhược của con người có trung tâm nơi lương tâm. Tôi cầu mong Học viện Giáo Hoàng mang tên vị Đại Linh Mục Tử Đạo Miền Bohemia luôn luôn là trường tự do lương tâm dựa trên mối tương quan với Chúa Kitô và Chúa Thánh Linh.
Tin Abuja, Nigeria. Linh Mục Công giáo thứ 23 bị bắt cóc tại Nigeria từ đầu năm đến nay. Linh Mục Công giáo thứ 23 tại Nigeria bên Phi Châu bị bắt cóc hôm ngày 8 tháng 11 vừa qua kể từ đầu năm nay. Đó là cha Abraham Kunat, cha sở giáo sứ Thánh Bethando ở Idumjira. Tòa Tổng giáo phận Kaduna ở miền Bắc Nigeria cho biết vì lý do an ninh, cha Kunat cư ngụ tại Kadia Iga và tại đó, cha đã bị bắt cóc vào trưa ngày thứ Ba mùng 8 tháng 11. Thông cáo của giáo phận không cho biết ý hướng của những kẻ bắt cóc và chỉ xin các tín hữu cầu nguyện cho vị linh mục. Trong một số trường hợp khác, những kẻ bắt cóc chỉ nhắm đòi tiền chuộc mạng. Tuy nhiên, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng nhắc nhở rằng tại Nigeria, các tín hữu Kitô là mục tiêu ưu tiên của những nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan. Theo tổ chức bác ái này, nguyên trong năm nay đã có hơn 4.000 người bị giết. Trong nhiều vụ, chính nhà nước cũng có lỗi vì đã không đưa ra các biện pháp thích hợp để bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô.
Tin Roma, Đức Thánh Cha làm phép tự đồng người vô gia cư. Nhân dịp Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 6 sắp tới, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, mùng 9 tháng 11 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã làm phép pho tượng bằng đồng, diễn tả một người vô gia cư do nghệ nhân người Canada, ông Timothy Small thực hiện để gây ý thức về sự giúp đỡ vật chất và tinh thần cần mang lại cho những người ở trong tình trạng mắc bệnh. Tên pho tượng to bằng người thật đó có tên là Sheltering, cho chú ngủ. Trình bày một người không nhà cửa đang nằm trên nền đất có đắp một tấm chăn đang bị một con chim lôi kéo. Trước đây, ông Timothy Small cũng đã thực hiện một tượng lớn với tựa đề Những Thiên Thần Không Được Biết Tới, diễn tả những người di dân và tị nạn trên một con thuyền. Tượng được đặt tại quảng trường Thánh Phêrô vào năm 2019 và cũng được Đức Thánh Cha làm phép.
Tin Giáo hội tại Brazil. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Đại hội Thánh thể Brazil toàn quốc lần thứ 18. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tín hữu Công giáo Brazil trung thành với giáo huấn của các tông đồ và được nuôi dưỡng nhờ Thánh thể. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Đức Hồng y Antonio Augusto dos Santos Mato, nguyên giám mục giáo phận Leiria, Fatima, Bồ Đào Nha, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đại hội Thánh thể toàn quốc Brazil, tiến hành tại Tổng giáo phận Olinda và Recife. Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 tới đây. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc nhở về tầm quan trọng của Thánh thể trong đời sống Kitô và khích lệ các Kitô hữu Brazil vui mừng tham dự thánh lễ như các tín hữu Kitô tiên khởi, bẻ bánh và cầu nguyện, trung thành với giáo huấn của các tông đồ. Mầu nhiệm đáng kính này cần được sống thực để các tín hữu sống trên trần thế này có thể được soi sáng nhờ cùng một đức tin và đồng tâm hiệp ý với nhau, công bố ơn cứu chuộc của Chúa Kitô qua các dấu chỉ bí tích và ngày càng cảm nghiệm được ơn cứu độ. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng Đại hội Thánh thể toàn quốc Brazil thường được cử hành 2 năm một lần, nhưng vì đại dịch nên đã bị hoãn 2 năm trước đây và nay mới cử hành được, và ngài bổ nhiệm Đức Hồng y Dos Santos làm đặc sứ của ngài đến chủ sự Đại hội Thánh thể. Xét vì mối liên hệ lịch sử giữa Bồ Đào Nha và Brazil, từ khi tin mừng được loan báo lần đầu tiên tại Brazil, trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 9 tháng 11 vừa qua, khi chào các tín hữu bằng tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Đại hội Thánh thể toàn quốc Brazil hiện nay và cầu mong rằng cuộc gặp gỡ này với Chúa Giêsu Thánh thể sẽ củng cố nơi các tín hữu ước muốn theo đuổi hành trình đối thoại huynh đệ với tất cả mọi người.
con xin chọn mình Chúa tôi, chọn ngày tin Ngài, vì con theo Ngài chứ đâu phải theo ai. Việc làm con lắm dở dang, đường về hương nó ngột ngang. Chúa muốn con nơi này, con xin chọn Chúa mà thôi. Con xin chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Đây là thánh đường của con, đây là dân Chúa trao cho con. Những người anh em cùng con chung sống mà Chúa muốn con phục vụ. Con xin chọn Chúa mà thôi. Con xin chọn mình Chúa, chọn thay Ngài, vì con theo Ngài chứ đâu phải theo ai. Việc làm con lắm dở dang, trời mưa máu ngột ngang. Chúa muốn con nơi này, con xin chọn Chúa mà thôi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong một nói với giới trẻ tuần này, chúng ta cùng chia sẻ với nhau đề tài ước mơ đơn sơ cho bạn niềm vui.
Hãy thăm cho chúng ta đốn cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Trong cuốn sách của Canfield có câu chuyện sau đây. Vừa bước ra khỏi lớp và rẽ vào một dãy hành lang chính, Annie Hagadon đã va phải vào một học sinh lớp 5 cao lớn đang chạy đến từ hướng ngược lại. Coi chừng mày đó, bắt con. Cậu ta nạt nộ cô học sinh lớp 3 này rồi lách vòng qua người cô bé. Kế đó, cậu ta nhe răng cười khoái trá khi lấy tay ôm chân phải của mình, rồi bắt chước bước đi cà nhắc của Annie. Annie nhắm mắt lại một lúc, không thèm chấp nó, em tự nhủ rồi đi về lớp học. Ấy vậy mà, cho đến cuối ngày hôm đó, tâm trí Annie vẫn không quên cử chỉ chế nhạo của cậu bé hồi sáng. Và cậu ta cũng không phải là người duy nhất làm thế với em. Ngay từ đầu năm học đến giờ, ngày nào cũng có bạn chọc ghẹo Annie, lúc thì nhại giọng nói của Annie, lúc thì bắt chước dáng đi khó nhọc của em. Lớp của em đông vui lắm, nhưng vì những lời chọc ghẹo đó khiến Annie thấy lạc lõng vô cùng. Trong bữa cơm tối hôm đó, Annie lặng lẽ ăn mà không nói lời nào. Biết con mình đã gặp chuyện không vui ở trường, mẹ cô tằng hắng rồi lên giọng vui đùa thông báo một tin sốt dẻo. Đài phát thanh địa phương năm nay có mở một cuộc thi viết về điều ước Giáng sinh. Các bạn mau mau viết cho ông già Noel và biết đâu bạn sẽ là người thắng cuộc. Mẹ nghĩ rằng cô bé có mái tóc xoăn màu vàng hung đang ngồi ở bàn nên tham gia ngay thôi. Annie khúc khích cười và không đợi mẹ giục lần thứ hai, em lấy giấy bút ra. Em đặt bút viết dòng chữ đầu tiên. Thưa ông già Noel. Trong khi em nắn nót viết, mọi người trong nhà cố đoán xem Annie đang cầu xin ông già Noel điều gì. Mặc cho mọi người đoán, Annie không hề cho ai biết lời ước của mình. Tại đài phát thanh của thị trấn, những lá thư của các em nhỏ tới tấp gửi về. Khi đến lá thư của Annie, giám đốc Lee Tobin đã đọc đi đọc lại rất cẩn thận. Lá thư đó như sau. Thưa ông già Noel, con tên là Annie, năm nay con 9 tuổi. Con có một chuyện rắc rối ở trường học, không biết ông có thể giúp con được không? Các bạn thường cười nhạo con vì dáng đi của con, cách chạy của con và giọng nói của con. Con bị bệnh bại não. Con chỉ xin ông cho con có được một ngày không bị ai đó cười nhạo con. Thân ái, Annie. Tim Lee Tobin đau nhói khi ông đọc lá thư ấy. Ông biết bại não là căn bệnh làm rối loạn cơ bắp mà có lẽ đã khiến các bạn học cùng trường với Amy có những sự sự không hay. Ông nghĩ rằng tốt hơn nên để người dân thị trấn được biết về cô bé đặc biệt này cùng lời ước khác thường của em. Nghĩ vậy, ông Tobin gọi điện thoại đến tòa soạn của tờ nhật báo trong vùng. Ngày hôm sau, hình của Amy và lá thư của em gửi cho ông già Noel xuất hiện ngay trên trang nhất tờ New Sentinel. Câu chuyện về em lan truyền nhanh chóng. Đưa tin về câu chuyện của bé gái tại Fort Wayne, Indiana, người chỉ xin một món quà Giáng sinh giản dị mà rất ấn tượng, một ngày không bị ai chế giễu. Amy đã đạt được nguyện ước của mình. Một ngày không bị ai chế giễu ở trường tiểu học South Wayne. Các giáo viên và học sinh trong trường còn đi xa hơn nữa, bằng cách cùng thảo luận với nhau về hành vi chế nhạo sẽ làm cho người khác cảm thấy như thế nào. Năm đó, thị trưởng của Fort Wayne chính thức tuyên bố rằng ngày 21 tháng 12 sẽ trở thành ngày của Annie Hadagon. Viên thị trưởng giải thích rằng, việc mạnh dạn ước xin một điều giản dị như thế, Amy đã nêu một tấm gương cho tất cả mọi người. Mọi người, ông thị trưởng nói, ai cũng muốn được đối xử một cách trân trọng, đứng đắn và nồng ấm, và họ xứng đáng được nhận tất cả những điều đó. Các bạn thân mến! Câu chuyện trên cho chúng ta thấy Amy là một đứa trẻ có tâm hồn đơn sơ trong sáng. Vì tâm hồn này mà em chan chứa niềm vui. Em can đảm đòi cho mình quyền lợi, phẩm giá con người mà Thiên Chúa đã ban cho tất cả mọi người. Nhưng vì con người không tôn trọng nhau và đã làm cho nhau đau khổ. Trong phúc âm Chúa nói, ai đón nhận một trẻ nhỏ là đón nhận chính ta. Ngài cho mình là người nhỏ nhất để mỗi người được trao trọng trước mặt cha Ngài. Như vậy, niềm vui chỉ có được khi chúng ta biết tôn trọng lẫn nhau vì tất cả chúng ta là con Thiên Chúa. Thánh Phaolô cho chúng ta biết giá trị đó như sau. Anh chị em đã được nhận làm con Thiên Chúa, điều đó đã làm cho chúng ta kêu Thiên Chúa là cha vì chúng ta là con của Ngài. Điều quan trọng hơn nữa là chúng ta hãy chấp nhận mình như là con yêu quý của Thiên Chúa. Khi chấp nhận tên mình rồi, chúng ta có thể gọi Chúa là cha dấu yêu của chúng ta. Bạn có tin rằng Thiên Chúa đã đặt tên đặc biệt cho mỗi người chúng ta không? Sau đây là một bài thực hành cầu nguyện để có thể đạt được ý nguyện đó. Nhưng chúng ta phải tin điều đó. Chúa là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa. Chúng ta như con cá bơi lội trong nước và con cá đó chỉ có thể sống được trong nước mà thôi. Cũng vậy, chúng ta chỉ có thể sống được trong ơn sủng khi chúng ta ngụp lặn trong bể tình yêu chính là Thiên Chúa. Khi Chúa chọn ông Phêrô, Ngài cho ông một tên mới là Đá, và trên đá đó Ngài sẽ xây hội thánh của Ngài, và quỷ hỏa ngục cũng không thể làm hại được. Để bạn khám phá ra tên mới của mình, xin bạn hãy tìm một chỗ ngồi dễ chịu, bạn hãy lấy Kinh Thánh ra đọc. Bạn hãy đọc câu chuyện Chúa gọi ông Phêrô trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 1, câu 35 đến câu 42. Câu chuyện đó như sau. Hôm sau, ông Gioan lại đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói, đây là Chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi, các anh tìm gì thế? Họ đáp, thưa Rabbi, thầy ở đâu? Người bảo họ, đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc ấy vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói, chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói, anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kepha, tức là Phêrô. Bạn hãy nói với Chúa, Ngài có nhiều chương trình vĩ đại cho bạn, và bạn hãy xin Ngài cho bạn biết dự định nào Ngài muốn cho bạn, tên mới nào mà Ngài đã đặt cho bạn. Như bé Ami trên đã viết thư cho ông già Noel nói lên sự ước mơ đơn sơ của em, bạn cũng vậy, bạn hãy nói lên lòng mong ước của bạn. Khi Chúa nghĩ về con, ơn huệ nào mà Chúa đã có ý định sẵn cho con? Chẳng hạn, Chúa muốn con là người đưa tin mừng, như vậy tin mừng nào? Có phải làm cố vấn tinh thần chăng? Làm thầy giáo khôn ngoan chăng? Làm người cha tốt hay người mẹ tốt chăng? Vân vân. Rồi bạn hãy lắng nghe tiếng nói của Chúa nói với bạn, và bạn nên viết vào cuốn nhật ký, và đó là tên mới mà Chúa muốn cho bạn. Bạn hãy cảm ơn Chúa cho bạn tên mới, rồi bạn hãy sống với tên đó. Bạn hãy hình dung là Chúa đặt một ngày đặc biệt cho bạn, như ông thị trưởng trong câu chuyện trên đã đặt một ngày đặc biệt cho cô bé Ami vậy. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Khi một người nằm xuống, xác thân về với người quá mong manh, như hoa nở rồi sẽ tan nhanh.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, truyện kể thời chiến quốc, bên Trung Quốc, nước Tần mạnh nhất luôn dùng sức mạnh của mình để xâm chiếm các nước yếu. Các nước yếu cũng thường đánh nhau. Lần kia, nước Triệu tuyên bố đánh nước Yên. Vua Yên nhờ Tô Đại làm thuyết khách đến Triệu thuyết phục vua Triệu đừng đánh Yên. Đến Hàm Đan, Tô Đại gặp Triệu Huệ Văn Vương. Vua Triệu biết Tô Đại đến làm thuyết khách nên cố ý hỏi. Tô Đại, khanh từ nước Yên đến nước Triệu để làm gì? Tô Đại thưa, Tâu Đại Vương, thần đến để kể chuyện cho Đại Vương nghe. Vua Triệu ngạc nhiên hỏi, kể chuyện à, chuyện gì? Tô Đại thưa, Tâu Đại Vương, trên đường đến nước Triệu, đi qua dịch thủy, thần thấy một con trai mở hai vỏ ra phơi nắng bên bờ sông. Một con cò đến mổ thịt con trai. Con trai liền dùng hết sức lực đóng vỏ lại, kẹp cứng mỏ con cò. Cò nghĩ, không sao, hôm nay không mưa, mai không mưa, mi phải chết khô, giờ đó ta mới ăn thịt mi. Con trai cũng không chịu thua, nó nghĩ, không sao, mỏ mi hôm nay không rút ra được, mai không rút ra được, mi cũng chết, ai thắng, ai bại còn chưa biết. Con trai và con cò không nhường nhau. Một ngư ông đi qua bắt được cả hai con một cách dễ dàng. Kể chuyện xong, Tô Đại mới nghiêm túc nói với Triệu Huệ Văn Vương rằng, Tâu Đại Vương, nghe nói Triệu sắp phát binh đánh Yên. Nếu việc này là thật, thì Tần sẽ là ngư ông. Triệu Vương thấy có lý, liền bỏ ý định đánh nước Yên. Quý vị và các bạn thân mến, chia để trị là một chiến lược mà hầu hết những nhà lãnh đạo các quốc gia hay đi chinh phạt các nước yếu hơn thường áp dụng trong công cuộc thống trị của mình. Họ tận dụng mọi cơ hội, mọi chiến lược để gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ người dân của nước bị chinh phạt. Và khi tạo được sự phân hóa trong tư tưởng và trong hành động của người dân bản xứ, chính quyền thống trị sẽ rất dễ dàng thu tóm thiên hạ trong tay mình, điều khiển vận mệnh của đất nước đó theo như chủ trương, chính sách của mình đã đề ra. Trong một cộng đồng, một giáo xứ, muốn được phát triển vững chắc để cùng nhau thăng tiến trong hành trình đức tin, chắc chắn giữa cộng đoàn giáo xứ đó phải có sự hiện diện của tình yêu thương. Yêu thương đoàn kết giữa giáo dân, giữa các đoàn thể với nhau và ngay cả giữa linh mục quản xứ và giáo dân. Trong một gia đình, dù là những người thân với nhau, nhưng những bậc làm cha làm mẹ cũng phải khéo léo, khôn ngoan để không tạo sự cách biệt trong đối xử và trong tình thương. Trong thực tế, nhiều gia đình đã xảy ra bi kịch cũng chỉ vì anh em chia rẽ, thù hiềm lẫn nhau. Và khi những mâu thuẫn đã đến đỉnh điểm của sự thù nghịch không nhượng bộ như trai và cò trong câu chuyện ngụ ngôn nêu trên, thì ngư ông đắc lợi ở đây chính là ma quỷ. Chúng sẽ vỗ tay reo mừng vì đã chống phá được điều mà Thiên Chúa đã đổ chính những giọt máu của trái tim mình để xây dựng, đó là tình yêu ngự trị giữa thế gian này. Hãy để bình an của Chúa cứu thế ngự trị trong lòng anh em. Thiên Chúa kêu gọi anh em hiệp nhất trong một thân thể. Vì điều làm đẹp lòng Chúa là khi chúng ta chung sống với nhau và sống trong yêu thương hòa thuận. Thánh Giô-sa-phát, giám mục mà giáo hội mừng kính hôm nay, là người đã hy sinh mạng sống của mình vì sự hiệp nhất của hội thánh. Sự dâng hiến này là tột đỉnh của mọi hoạt động tông đồ của Ngài, được thánh hiến trên hết cho sự hiệp nhất của hội thánh qua lời rao giảng và việc viết lách của Ngài. Thông điệp Hội Thánh Thiên Chúa của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 được đọc vào dịp mừng 300 năm ngày Thánh Giô-sa-phát tử đạo 1923. Mô tả thánh nhân là người bảo trợ lỗi lạc nhất và cao quý nhất cho dân tộc Slava phương Đông. Người có ơn gọi tái lập sự hiệp nhất Kitô giáo trên toàn thế giới. Đức Pio 11 cũng nhắc nhớ rằng Thánh Giô-sa-phát đã lo lắng trên hết cho sự hiệp nhất của đồng bào của Ngài với tòa thánh Phê-rô. Sau khi đã chuẩn bị hết sức chu đáo, Ngài thực hiện việc tái lập sự hiệp nhất và đã lao mình vào công việc này với tất cả sức lực và sự dịu dàng. Đồng thời, với thành công to lớn khiến kẻ thù của Ngài mệnh danh Ngài là kẻ ăn cắp các linh hồn. Lạy Chúa Thánh Thần, Thánh Giô-sa-phát đã đổ máu mình vì sự hiệp nhất của mọi thành phần dân Chúa. Nhờ lời cầu bầu của thánh nhân, xin cho chúng con biết nương nhờ vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần để xây dựng sự hiệp thông, tình thương mến với nhau. Đồng thời, chúng con cũng khẩn cầu nguồn ơn soi sáng của Ngài để luôn có những quyết định sáng suốt khi giải quyết các mối tranh chấp bất hòa. Amen.
Trong cuộc đời dương thế, biết bao niềm vui nỗi sầu. Cuộc trần đời lòng về đâu, xuôi tháng ngày chẳng biết về đâu. Đến cuối cuộc đời, xin dẫn vào nơi phúc lộc trời cao. Lạy Chúa Ngài là đấng từ bi, lạy Chúa Ngài giàu lòng xót thương, xin thương xót những linh hồn trong nơi luyện ngục đang ngày đêm kêu thốt. Cánh tay dẫn con vào hạnh phúc thiên đàng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.